bệnh nhân thấy được và người thầy thuốc thâu băng hết tất cả những câu hỏi và cái câu trả lời của bệnh nhân. Thì sau khi giải thích trong lúc mà bệnh nhân đang ở trong cái tầng thứ ba đó, rồi sau khi mà người thầy thuốc dẫn bệnh nhân trở về cái thế giới thực tại thì cho bệnh nhân nghe lại cái băng thâu đó và giải thích cho bệnh nhân, thì bệnh nhân biến mất cái triệu chứng đó. Thì nói chung là nó có rất nhiều cái bệnh lý, chẳng hạn như mình thấy mình bị đau một cái chân, đau kinh khủng khiếp nhưng mà không phát hiện được bất yếu tố gì hết, thì cũng vậy, tức là đời trước người ta bị té xe, ta bị lái trên xe và bị cái người khác người ta muốn ám sát, người ta đẩy xuống xe thì cái bánh xe nó cán qua. Thì trong lúc mà người ta ở cái giai đoạn mà thập tử nhất sinh, người ta phải quằn quại đau đớn với cái cảm giác là mình bị xô té xuống và xe cán đứt chân, người ta không giác liền đâu, thành cái cầm tử nghiệp đó nó đưa vào cái tàn thức, và cái tàn thức nó ám ảnh. Không phải chỉ một đời mà có những cái người ta dẫn bệnh nhân về cho tới 4-5 ngàn năm trước, nó vẫn còn ám ảnh cho tới đời này. Thành chính vì vậy người ta mới chứng minh được là nó có một cái tàn thức và nó có sự ảnh hưởng của nhiều cái kiếp sống luân hồi. Và cũng nhờ cái kỹ thuật này là mình giúp cho mình đi vào thiền định và giúp cho mình thấy được những cái kiếp quá khứ của mình, hay là mình mở ra được những cái thắc mắc về tâm linh của mình mà mình bị bế tắc là kỹ thuật thôi miên này. Thành ra nếu mà mình ngồi thiền và mình biết được và mình có thể duy trì được ở trong trạng thái đó tỉnh tráng, thì bây giờ mình thấy được là cái quả của Đức Phật chứng nó rất là khoa học, nó rất là dễ dàng và mình cũng có thể thực hiện được nếu mình làm được cái chuyện đó. Và điển hình như đại chúng thấy một cái trong đời thường nó rất là thường xảy ra. Ví dụ như mình cầm một cái cây vít hay một cái chìm chùm chìa khóa, có khi mình cầm trong tay nhưng mà mình đi kiếm, mình đi kiếm khắp nơi hết, và mình càng cố moi óc mình ra bao nhiêu để tìm đó, thì mình không nhớ. Nhưng mà tự nhiên mình nói buông ra, nó kệ mặt nó, vừa mình buông lỏng ra là mình phát hiện ra nó nằm trong tay mình, hay là mình nhớ rõ ràng mình để chỗ nào đó mình đi tới lấy. Chứ còn mình càng cố tâm để tìm kiếm nó thì mình lại càng bị cái sóng não nó sao động, và khi sóng não sao động thì mình không rớt được xuống tầng thứ ba. Chỉ khi mình buông nó ra, mình thư giãn thì tự nhiên sóng não mình nó rớt xuống tầng thứ ba và mình nhớ ra ngay lập tức cái chỗ mình để ở đâu. Cái điểm thứ hai nữa ở đây là nó là hai mặt của vấn đề, tức là ban ngày mà mình càng lăng xăng bao nhiêu thì khi mình vào ngồi thiền nó không rớt được xuống đây và nó sẽ rớt xuống tầng này liền, tức là mình sẽ buồn ngủ ngay lập tức. Còn nếu ban ngày mà mình càng ổn định, càng thư giãn bao nhiêu thì khi mình ngồi ngồi thiền nó sẽ rớt xuống đây và nó sẽ đi xuống đây đó. Thành ra nếu mà khi mà đại chúng ngồi thiền lâu á thì đại chúng sẽ chứng nghiệm được hết tất cả những cách cái cảnh giới này. Ở đây là một số các cái thói quen, các cái thói quen mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến não bộ của mình. Không ăn sáng, hay là mình ăn quá nhiều, hút thuốc lá thì ở đây mình không có, chất đường thì ở đây mình cũng còn tạm tạm. Chỉ có những cái ở đây là con thấy mình hay bị vướng phải, là cái thứ nhất là có một số anh chị em không có ăn sáng đều đặn. Và cái thứ hai nữa là mình ngủ không đúng giờ, và thường là mình trùm kín mít đó.
Cái gần cuối á thầy, làm việc khi bệnh hoạn.
Cái này là làm việc, và làm việc tinh thần, tức là chẳng hạn như khi mà nó có hai cái trong này con thưa đại chúng, tức là chẳng hạn như khi mình bị cảm cúm hay khi mình bị bệnh thì cơ thể mình nó rất hay, tức là tự nhiên nó báo cho mình biết là mình cảm thấy mình biếng ăn và mình muốn nghỉ ngơi, đúng, Lúc đó cái con vật cũng vậy, là chúng thấy con mèo hay con chó khi mà nó bắt đầu có bệnh là nó chui vô một chỗ nào đó kín, nó nằm, nó nghỉ ngơi, nó không ăn uống gì cả. Thành ra đó là một cái bản năng sinh tồn rất là tự nhiên, và mình là con người thì mình cao cấp hơn. Thành ra đó mình biết đừng ép cơ thể mình ăn, và mình nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cả phần thể chất và nghỉ ngơi cả phần tinh thần. Nhưng sau 24 cho tới tối đa 48 tiếng là mình phải phát khởi cái tư tưởng để mình dậy, mình hoạt động. Là tại vì nếu mình không hoạt động thì cơ bắp nó không đẩy ra được hết tất cả những cái độc tố, những cái sản phẩm phụ trong quá trình sinh hóa của cơ thể. Đồng thời nó cũng không tạo cái năng lượng của mình được lưu thông. Do vậy, và cái thứ ba nữa là mình không tiếp xúc được với môi trường thiên nhiên, cái năng lượng sống thực tế bên ngoài. Thành nếu mà mình cứ bị, mình cứ nghĩ là mình mệt mệt, cái mình nằm xuống, mà thực sự cơ thể mình nó chưa có báo động, nhưng mà do cái tâm của mình yếu và mình nằm lì hay là mình nằm nướng, thì riết cái bắt đầu nó sụi luôn. Tại vì nó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà mình sống trong môi trường tích cực thì tự nhiên mình sẽ tích cực lên. Thì mình sống trong cái môi trường tiêu cực thì cái tâm hành mình tiêu cực, thì lúc đó là nó cứ phủ mình kín. Đó. Thành ra nếu mà mình không để ý lúc mà mình bệnh hoạn, mà mình cứ tiếp tục mình nghỉ ngơi, mình nằm nhiều quá thì người mình riết nó sùi. Mà ngược lại nữa, nếu mà mình làm việc, tức là mình nói là gì, mình không làm việc chân tay, mình sợ nó mệt cái phần thể xác của mình. Nhưng mà ngược lại, mình vô mình nghe băng hay là mình đọc sách hay mình làm thì mình nghĩ nó nhẹ nhàng, nhưng thực ra nó cần tổn hao năng lượng nhiều hơn là cái mình làm việc chân tay, mà mình lại không tiếp xúc được với môi trường sống thiên nhiên để mình hấp thụ cái năng lượng của thiên nhiên. Thành ra đó nó tổn hại cái não bộ của mình. Và khi mà tổn hại não bộ thì trở lại nó là một cái vòng luẩn quẩn, tức là sẽ làm cho cơ thể mình mệt mỏi hơn, sẽ làm cho mình cảm thấy suy nhược, bị bần thần như này kia. Và cái cuối cùng là cái hoạt động và suy nghĩ cũng vậy. Nó cũng là, đại chúng nhớ là mình đang sống ở thế giới tương đối nha. Tức là nếu mà mình không, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể mình nó có những cái chức năng của nó, cái gì mình không sử dụng thì càng ngày nó càng mai một. Mình có cái tay mà mình không chịu làm việc một thời gian, cơ bắp thì nó sẽ teo, gân cốt của mình nó sẽ cứng ngắc, thấy chưa. Mình có con mắt mà mình không nhìn, mình nhắm đến thời gian là bảo đảm mình sẽ bị mờ mắt đó. Cũng như mình có cái não bộ, mà nếu mà mình không có động não, không suy nghĩ, thì một trong những cái ví dụ đại chúng thấy như so sánh giữa người châu Á của mình với người châu Âu, học sinh châu Á của mình cái sự động não, cái trí nhớ cao hơn người châu Âu. Lý do tại sao? Cái gì cũng phải bắt học thuộc lòng, cái gì cũng bắt giải quyết vấn đề nó khó khăn, và trong cái khó khăn đó mình bắt buộc cái não mình phải suy nghĩ, phải động não nhiều. Còn trong khi thế giới Tây Phương thì không cần phải nhớ, cái gì cũng có sẵn hết. Rồi thêm cái nữa là cuộc sống nó quá đơn giản, quá dễ dàng, quá đầy đủ, do đó mình không phải cố gắng nhiều mà mình cũng có được một cuộc sống thoải mái. Do đó cái chức năng nhớ hay là chức năng sáng tạo của người châu Á mình cao hơn người châu Âu, là tại vì mình đã có sự rèn luyện, sự động não. Thì đó là cái mặt tích cực của nó. Ngược lại, cái mặt tích cực bao nhiêu thì nó cũng sẽ có mặt tiêu cực kế một bên. Tức là nếu mà mình kích thích như vậy nhiều quá mà mình không có cái thời gian để thư giãn, hay là mình không biết cách điều hòa cái công việc của mình, thì một lúc nào đó cái não mình nó sẽ bị overwhelming, nó sẽ bị quá độ đi, và nó sẽ trở nên những bệnh thần kinh suy nhược. Hay là nếu mình nói trong tu tập thì lúc đó cái não mình nó sẽ bị vận động liên tục và mình sẽ không thể nào đi vào được cái trạng thái an định, thư giãn. Đó, thành ra hoang tưởng hay là chẳng hạn như đó tẩu hỏa nhập ma cũng là một trong những cái trạng thái này. Tức là khi mình đi vào thiền định hay là bình thường mình lo quán tưởng, mình suy nghĩ, mình mong cầu nhiều quá, cái não bộ của mình, cái sóng não nó làm việc liên tục, thành do đó sau đó khi nó quá tải của nó như vậy thì nó sẽ, cái mặt xấu của nó sẽ cao hơn cái mặt tốt. Nó luôn luôn là vấn đề hai mặt của nó. Thì cái ngôn ngữ cũng vậy, tại vì khi mình có nói chuyện nó khác với cái nghe. Chẳng hạn như khi đại chúng học tiếng Anh hay là học tiếng Việt cũng vậy. Nếu bây giờ tiếng Việt của mình mà đại chúng qua đây một thời gian mà đại chúng không nói tiếng Việt, đại chúng chỉ nghe băng giảng, chỉ đọc sách không thôi, tự nhiên đến lúc mình mở miệng ra mình nói nó ngọng, có những cái từ mình kiếm không ra. Tại vì khi mình nói tức là mình phải động não, mình phải tìm từ ngữ. Còn khi mình đọc hay khi mình nghe là người ta đưa cho mình chỉ thâu nhận, thì lúc đó là nó sẽ đi vào cái memory của mình và nó tìm ra và mình hiểu. Thứ hai nữa là khi mình đọc hay là khi mình nghe là nó nguyên một cái câu, thành giả sử một cái chữ nào đó nó chưa rõ nghĩa, nhưng mà trong một cái câu đó là tự nhiên mình hiểu nghĩa nó toàn vẹn. Còn khi mà mình nói là mình phải hiểu được cái từ, cái nghĩa để mình ráp vô với nhau. Thành ra đó là mới nói ngôn ngữ tiếng Việt thôi, chưa nói tiếng nước ngoài. Nếu mà mình không sử dụng một thời gian, nó sẽ biến mất. Thì đó là bản thân con cũng vậy. Tức là khi mà trong trúc lâm thì có khi là nhập thất 3 tháng, 6 tháng, hay là khi ở trong thiền viện, có khi là cả của thiền viện mênh mông chỉ có 4, 5 anh em, thì mỗi người làm việc một góc, ngồi thiền một ngày 6, 7 tiếng, thành ít khi mà mở miệng nói chuyện. Vài 3 năm sau, nói tiếng Việt cũng ngọng, chứ đừng nói tiếng Anh. Đó, thành ra nó có cái tác dụng tốt để kích thích não bộ của mình. Nhưng ngược lại, nó cũng có cái tác dụng tiêu cực là nếu mình nói nhiều quá, mình sẽ hao hơi tổn khí và cái sóng não của mình nó sẽ kích thích liên tục. Thì như vậy khi mình đi vào thiền định, mình cũng không được an định. Thì tất cả mọi cái trong thế gian này nó đều là hai mặt. Và mình, cái trở lại cái vấn đề con thưa với đại chúng ngay từ đầu, thế gian người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống. Thì cái hơn của mình là mình đang thực tập chánh niệm tỉnh giác và mình biết cái biên giới nào là biên giới mình nên dừng. Và tùy theo cái giai đoạn của mình, giai đoạn mình phải sinh hoạt, phải hướng dẫn khóa tu thì có thể là mình bung ra hết. Nhưng mà phải có những giai đoạn mình sẽ trở về, mình rút lui, tu tập nhập thất để cho nó quân bình trở lại. Chứ còn nếu mình cứ đi ra miết cũng không được, mà mình rút về hết cũng không được. Thành ra mình phải điều hòa như vậy. Rồi, cảm ơn đại chúng, mình sẽ tiếp tục tới nay. Workshop này.
Dạ.
Tối nay thì con sẽ đưa vào các cái chẩn đoán và điều trị. Dạ. Không, chắc mình trong này, thằng mẹ kia dành cho thầy Pháp. Dạ.